Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Chu Nói Chuyện Trời Mây. Mình tên là Chu Diễm Quỳnh và đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện thường ngày với mong muốn một phần chữa lành tâm hồn của mọi người. Mình sẽ không dài dòng thêm nữa, chứ mình bắt đầu vào nội dung kênh podcast nhé. Tính đến nay thì có vẻ như là mình sắp đi du học được hơn 9 tháng rồi. Mình kết bạn được với bao nhiêu người này, tạo nên được bao nhiêu kỷ niệm. À thế mới nói, quãng thời gian này mình khá là mệt mỏi nữa, thế nên là quên bẵng mất ngày 19 tháng 5 sắp tới là sinh nhật mình. Ui, tự dưng mình muốn giới thiệu lại bản thân mình với mọi người quá. Ok, có khi đấy là ý tưởng hay đấy, ok. Xin chào tất cả các bạn đã lắng nghe kênh podcast Chu Nói Chuyện Trời Mây. Cảm ơn thời gian qua các bạn đã lắng nghe và ủng hộ kênh podcast của mình. Còn đối với những bạn mới trên kênh podcast này thì xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Chu Diễm Quỳnh và sắp tới đây mình sẽ 19 tuổi. Mình nghĩ gì về tuổi 19 nhỉ? Mình cảm thấy tuổi này hơi xấu tẹo. Nói thật đấy, ranh giới giữa tuổi 18 và tuổi 20 vừa trưởng thành nhưng thực sự chưa trưởng thành. Làm quen với việc trở thành người lớn gần được 4 năm rồi, nhưng mà mình vẫn chưa thực sự lớn ý. Nó cứ nửa vời kiểu gì đấy. Thực ra mình cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với tuổi 19 đâu. Và cũng chẳng háo hức như lúc sau 18 tuổi, hay là kiểu xa hơn như tuổi 16 ngọt ngào ý. Cái cảm giác nó cứ lâng lâng. Cũng chỉ thêm một tuổi thôi mà, kiểu nói cách khác là già đi một tuổi, quy thời gian lại ít đi một chút. Nhưng mà mình cũng lớn lên một chút, suy nghĩ của mình đã thay đổi một chút và ngày ngày cố gắng vượt qua những khuyết điểm của bản thân. Hay là mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện của bản thân nhé. Mình sống trên đời này gần được 19 năm rồi, nhưng mà mình vẫn cố gắng từng bước vượt qua cái bóng của người khác. Đã từ lâu thì lúc mà mình nhận thức được điều gì đang xảy ra với cuộc sống của mình thì mình đã đi theo con đường vạch sẵn của cha mẹ rồi. Theo như họ nói, đó chỉ là sự chỉ dẫn để mình có một cuộc sống tốt nhất có thể. Nhưng mà đối với mình ý, đó là sự ép buộc, là một khuôn khổ mình phải luôn cố gắng để thoát ra. Có lẽ chị mình là người đầu tiên thử nghiệm cái con đường đấy. Họ luôn nói, con phải noi gương chị nhé. Và chắc đây cũng là cái lý do mà mình ngưỡng mộ chị lắm. Mình học chung trường mẫu giáo với chị này, mình theo bước chân của chị vào trường trung học cơ sở. Thực ra điều này cũng đáng sợ lắm ý, tại vì lúc mà chị mình đỗ trường cấp 3 chuyên trọng điểm của thành phố, nhà mình tổ chức một bữa tiệc thật to với biết bao họ hàng đến dự. Họ vô ý bảo mình, một đứa trẻ chuẩn bị lên lớp 4, rằng là chúc Quỳnh cũng thi đỗ trường giống chị nhé. Và thế đó trở thành mục tiêu và gánh nặng của mình. Thời gian ôn thi cấp 3 biết bao nhiêu căng thẳng, trong đầu mình cũng chỉ tồn tại một suy nghĩ rằng mình muốn học trường cấp 3 với chị, trường chuyên trọng điểm của thành phố. Nhà mình thì cũng tạo điều kiện cho mình học các lớp học thêm, các lò luyện, vân vân và mây mây. Thế, nói đến thế mình nhớ, mình sợ nhắc đến tương lai lắm. Biết đâu mình trượt thì sao, lúc đấy thì không phải mình sẽ mất đi mục tiêu duy nhất của đời mình à. Cuối cùng thì mình cũng đỗ trường mình muốn. Mình tưởng mình thoát được cái sự trói buộc đấy, thoát khỏi con đường định sẵn đó. Nhưng mà đáng tiếc thay, mình lại được đăng ký những lớp học thêm để đi du học giống chị. Lớn lên không có một chính kiến nào cả, mình không dám nói lên những điều mình suy nghĩ. Có khi một phần là mình cũng không có suy nghĩ nào cả. Các bạn nghĩ thử xem, cả cuộc sống đi theo con đường định sẵn, không dễ dàng để tự vạch con đường khác và đi một mình đúng không? Thế nhưng mà mình vẫn khó chịu lắm. Suốt ngày chỉ đi theo chỉ dẫn của bố mẹ, luôn sống dưới cái bóng của người chị mình ngưỡng mộ. Làm sao mà mình biết mình là ai và mình muốn làm gì cơ chứ? Muốn đi con đường khác nhưng lại chùn bước, muốn được bố mẹ chỉ dẫn nhưng lại không muốn. Mình thì rất sợ mở lòng với gia đình, nhưng mà mình cũng chẳng có cách nào khác. Thế là mình bùng nổ. Những cái cảm xúc tưởng chừng kìm nén rất tốt bấy lâu nay lại ùa ra. Mình chống đối với cha mẹ này, mình khóc lóc với chị này. Tất cả chỉ để nhận được một câu nói, bố mẹ biết điều này là tốt nhất cho con. Ủa, thế còn điều mình muốn thì sao? Biết đâu mình không muốn đi du học, biết đâu mình muốn học Việt Nam. Chị mình mắc sai lầm, bố mẹ xem xét, chỉnh sửa và áp dụng lên mình. Thế nhưng mà tại sao mình cũng không thể? Bố mẹ mình nói rằng, mai sau nhìn lại con sẽ thấy bố mẹ tạo điều kiện tốt như thế nào. Được, mình công nhận rằng gia đình mình khá khẩm hơn rất nhiều nhà. Mình được ăn ngon, mình được mặc đẹp, mình có đủ điều kiện đi học. Và mình vẫn luôn biết ơn những điều gì bố mẹ đã tặng và hỗ trợ mình. Thế nhưng mà những điều mình muốn thì sao? Không phải cái ý nghĩa của cuộc sống này là để đi khám phá và trải nghiệm ư? Chúng ta sống trên đời này chẳng phải là nên đi tìm điều mình yêu thích. Tại sao mình lại bị ép đi theo con đường vạch sẵn cho mình? Với cả buồn cười thật, tại sao có thể khiến một đứa trẻ chập chững tuổi 18 đi chọn ngành nghề quyết định cả tương lai? Sau một khoảng thời gian chầm đối với cha mẹ mình, họ hỏi mình một câu: thế bây giờ con muốn làm gì? Quả thật thì mình cũng không biết mình muốn gì cả. Mình đã quen với cuộc sống của một người con ngoan ngoãn làm theo mọi lời của bố mẹ và một người em chỉ biết đi theo dấu chân của chị. Mình không biết mình là ai hay mình muốn gì cả. À thực ra quên kể cho các bạn, mẹ mình cũng là một người mình cực kỳ ngưỡng mộ luôn. Và một lần nữa, mình lại được mẹ mình thuyết phục. Mình lại chịu thua trước sự chỉ bảo của cha mẹ. Mình tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ có sự tự do khi mình đi du học và khi mình thoát ra khỏi những cái sự chỉ dẫn của gia đình, mình sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Ở một cái đất nước lạ này, mình dường như phải học tất cả mọi thứ từ đầu. Cách chăm sóc bản thân, cách tự sắp xếp kế hoạch, cách quản lý thời gian. Mình có được một không gian mình muốn, sự tự do mình muốn. Nhưng rốt cuộc điều mình muốn gì nhất thì mình vẫn không có lời giải đáp. Lúc này thì cái ý nghĩa cuộc sống mà mình đi tìm ý, thì có vẻ như trở thành một thứ khó nắm bắt. Mỗi lần mình nghĩ đến mình lại đau đầu. Những đêm mấy giờ sáng ngồi suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân. Chẳng lẽ ý nghĩa cuộc sống là chính đi tìm ý nghĩa cho nó? Tại sao lúc trước mình cảm thấy như mình phải đi tìm niềm đam mê và con đường riêng của bản thân? Mà tại sao bây giờ mình lại không còn cảm xúc mãnh liệt về những suy nghĩ đó nữa? Phải chăng mình đã thay đổi? Hay đó chính là bản chất của con người? Luôn đi tìm sự thay đổi và thức tỉnh của bản thân. Và một khi đạt được một cột mốc nào đó trong cuộc đời, họ lại đi tìm những ý nghĩa mới. Ở trường đại học, mình đi nói chuyện với những người có chuyên môn về tâm lý học. Mình tâm sự với họ về những cái khó khăn khi mà mình cố gắng thoát ra cái bóng của người chị mình luôn ngưỡng mộ, hay là tránh cái con đường vạch sẵn của cha mẹ để đi tìm mục đích của cuộc đời mình. Mình tâm sự với họ về những cái khó khăn của mình khi cố gắng thoát ra cái bóng của người chị mình luôn ngưỡng mộ, hay là tránh cái con đường vạch sẵn của cha mẹ để đi tìm mục đích của cuộc đời mình. Mình cũng chia sẻ về sự khó khăn khi hàng đêm trằn trọc suy nghĩ về mình cách bản thân như thế nào khi không có một sự chủ động hay niềm đam mê nào. Thế nên đến đây, họ mới nhắc mình rằng là hãy chú ý đến những thứ bao quanh cuộc sống mình bấy lâu nay. Nó đều gói gọn trong một chữ: tình. Cái thứ tình cảm vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái. Cách bố mẹ mình chỉ muốn điều kiện tốt nhất để mình phát triển. Kể cả những lần mình chống đối, mình làm loạn, họ vẫn có thể bao dung và ân cần nói: bố mẹ sẽ cố gắng thay đổi. Mặc dù họ có thể chưa học cách lắng nghe điều mình muốn, nhưng mà họ cũng đang dần dần luyện tập. Họ sẵn sàng tạo điều kiện nếu mà mình muốn theo đuổi điều gì đấy. Cái thứ tình cảm gắn kết giữa mình và chị mình. Luôn cố gắng thấu hiểu và đồng cảm. Dù cả hai cách xa nửa vòng trái đất, người sẽ luôn dịu dàng xoa đầu mình: em cố gắng hết sức là được rồi. Hay là bố mẹ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe. Người bảo mình rằng mọi thứ mình làm đều riêng biệt và mình đang đi trên con đường riêng của bản thân. Lúc mà chị kể, chị cảm giác như là chị mới là người sống trong cái bóng của mình. Mình cũng ngạc nhiên lắm. Biết thế xong, hai chị em chỉ biết cười trừ mà thôi. Còn về việc tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách thoát khỏi cái bóng của người khác ấy, mọi thứ đâu có đơn giản như thế. Mình nên đi chậm một chút này, từng bước trải nghiệm nhiều thứ khác nhau trên cuộc sống, rồi lại còn phải nỗ lực thật nhiều, có khi thất bại thật nhiều, gặt hái vài thành công. Phải trải qua những thứ này thì mình mới biết được mình muốn điều gì trong cuộc sống chứ. Tình thân, tình bạn, tình yêu, phải trân trọng những cái tình này thì mình mới biết được rằng mình cần gì trong cuộc sống. Nhiều người có thể chủ động trong cuộc sống hơn, họ biết họ muốn làm gì. Nhưng mà mình cũng không cần phải vội. Mình sinh ra trong cái hoàn cảnh khác họ, và để vượt qua những cái chướng ngại tâm lý, thoát khỏi cái bóng của người khác, thì mình cần nhiều thời gian hơn. Thế nên là sống trên đời này 19 năm rồi, mình vẫn đang đi tìm một thứ mang tên ý nghĩa. Tự dưng thấy buồn cười. Mới gần đây mình mới ra tập podcast về tuổi 18 và bây giờ mình làm luôn tập 19 nhỉ. À, để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện hôm trước. Mình gặp một chút hoảng loạn khi mình đối mặt với chuyện tương lai. Mình không biết mình phải làm gì này, chuẩn bị những gì. Và vì mẹ mình với chị mình vẫn giúp mình thật nhiều, thế nên là mình vẫn thụ động mà không làm được gì. Thì lúc đấy mình có khóc và mình có gọi điện cho mẹ với cả cho chị. Thì chị mình cũng bảo, chị mình đáng yêu lắm luôn ý. Chị bảo rằng là chị cũng không thành người lớn ngày một ngày hai đâu, mình cứ từ từ mà học hỏi thôi. Chị thấy mình đang rất làm, mình đang làm rất ok rồi. Thực ra thì mình định ra tập này rất lâu về sau cơ, nhưng mà có một bạn siêu đáng yêu nhắn tin cho mình, trêu mình rằng là ra tập tuổi 19 đi, bởi vì bạn ấy sắp 19 tuổi rồi. Ngạc nhiên chưa? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chu nói chuyện trời mây, và hẹn các bạn ở những tập tiếp theo nhé.